Chương 7.
Bọn hiệp sĩ theo sau là rất nhiều tùy tòng, toàn những hộ sĩ đang tiến bước. Họ đều mặc quần áo sặc sỡ, trang sức kỳ lạ. Người thì đang buộc giải mã, người thì cầm trong tay ngọn giáo. Một người khác đang giơ cao một chiếc khiên lấp lánh, còn chiến mã nện mạnh gót trên mặt đất, dáng bồn chồn, mép sùi bọt, mũi phì phò, răng nghiến hàm thiếc. Bọn thợ rèn và thợ áo giáp cưỡi ngựa diễu qua, tay cầm rũa, búa đeo trên lưng. Có đinh để đóng lại những mũi thương bị hỏng, có dây da để làm quai khiên. Lính khinh kỵ canh gác các phố, đứng thành hàng ngũ chỉnh tề. Bọn hề chen chúc nhau đi đến, tay cầm gậy ngắn. Palamon và Axit. Tình hình nước Anh bấy giờ cũng khá bi đát. Hoàng đế Risa còn đang bị quận công Osteria, một người nham hiểm và độc ác, cầm tù. Hoàng đế bị giam giữ ở đâu, số phận hiện ra sao, hầu hết nhân dân nước Anh mập mờ, không biết rõ hẳn. Sống trong nước, họ è cổ dưới bao nhiêu ách áp bức khổ sở. Mặc dầu chịu ơn của vua Risa rất nhiều, hoàng tử John lại đồng lòng với vua Philip nước Pháp là kẻ tử thù của Risa, dùng mọi áp lực buộc quận công Osteria kéo dài thời gian cầm tù anh mình. Đồng thời, hắn tìm cách mở rộng thế lực phe mình, dự định bao giờ vua Risa chết sẽ tranh ngôi với người kế thừa chính thức là Arthur, quận công Brittany, con trai Geoffrey Plantagenet, anh cả của John. Sau này, ta đều rõ rằng hắn đã thực hiện âm mưu cướp ngôi ấy. Bản tính hời hợt, trác táng và nham hiểm, hoàng tử John lôi kéo rất dễ dàng về phe mình tất cả những kẻ đang lo sợ bị Risa trừng phạt. Khi nhà vua vắng mặt, chúng đã chót phạm những tội lỗi tày đình. Hắn còn tập hợp tất cả những thứ người thảo thiên nghịch địa, nghĩa là bọn quân nhân dự cuộc thánh chiến trở về. Chúng mang về đủ mọi thói xấu học được ở phương Đông, tính tình sắt đá và không còn mấy chút lương tâm. Bọn này chỉ ao ước trong nước có biến loạn để thừa cơ đục nước béo cò. Dân chúng đã khổ sở vì vậy, lại còn thêm nạn trộm cướp như rươi. Vì không chịu nổi ách áp bức của chúa phong kiến, vì những luật lệ quá khắt khe về việc săn bắn trong rừng, họ không sống nổi, bèn tự lập thành từng đảng cướp lớn, chiếm cứ những cánh rừng hoặc những bãi hoang, sống ngoài vòng cương tỏa của pháp luật. Ngay đến cả bọn quý tộc cũng mỗi người là một ông vua con hùng cứ một phương, đóng đô trong dinh lũy của mình. Chính họ lại cầm đầu cho một bọn nửa dân lành, nửa trộm cướp. Muốn nuôi sống bọn này, và do thói kiêu ngạo muốn duy trì cuộc sống cực kỳ xa xỉ, bọn quý tộc phải vay tiền của bọn Do Thái, chịu lãi bóp cổ, làm cho tài sản của họ mòn đi trông thấy. Thành ra nhiều khi có dịp thuận tiện là họ vỗ nợ ngay bằng cách dùng võ lực đối với chính chủ nợ của mình. Trong tình trạng bị nhiều tầng áp bức như vậy, nhân dân nước Anh không những khổ sở trong hiện tại mà tương lai còn đáng lo hơn nữa. Họa vô đơn chí, lại thêm nạn dịch ghê gớm đang lan tràn khắp trong nước. Có dịch mà dân chúng thuộc tầng lớp dưới lại sống bẩn thỉu, ăn uống bậy bạ, nhà ở tồi tàn, thành ra người chết nhiều vô kể. Kẻ còn sống sót, nhìn cái tương lai đen tối của mình cũng ao ước được thần bệnh mang đi cho sạch kiếp. Tuy sống trong cảnh khổ cực như vậy, mà nghe nói có hội võ, thì kẻ nghèo cũng như người giàu, kẻ bình dân cũng như người quý phái đều náo nức. Vì đó là những ngày hội lớn thời bấy giờ. Họ thích hội võ như những người dân nghèo xác xơ ở Madrid thích xem đấu bỏ tót vậy. Người già cũng như trẻ, bận việc gì cũng bỏ đấy đã, tàn tật, cũng cố mà đi xem cho bằng được. Hội võ tổ chức ở Aspire thuộc quận Leicester. Có lẽ hoàng tử John sẽ chủ tọa làm cho cuộc đấu thêm long trọng. Tin đó làm bàn dân thiên hạ nô nức từ bốn phương kéo nhau đến bãi đấu từ sớm tinh mơ. Nơi đó sẽ là nơi gặp gỡ của những tay kỵ sĩ danh tiếng lẫy lừng trong xứ. Phong cảnh nơi hội võ cũng thật là đẹp. Bên ven cánh rừng, cách tỉnh lỵ Aspire độ một dặm, có một cánh đồng rất rộng, cỏ xanh tươi mịn màng. Một bên là rừng, một bên là hàng cây sồi mọc rải rác. Có cây to mấy người ôm không xuể. Bãi đất này hình như sinh ra chỉ để dành riêng cho những cuộc đấu võ thì phải. Bốn phía là những dốc cao thoai thoải, ở giữa là một khu đất phẳng dài khoảng 1/4 dặm, bề rộng khoảng một nửa chiều dài, có hàng rào gỗ vây quanh. Khu đất này hình chữ nhật, bốn góc lượn tròn, để người xem dễ nhìn. Cửa vào của các đấu sĩ ở phía nam và phía bắc bãi có cổng gỗ chắc chắn, rộng đủ cho hai người cưỡi ngựa cùng đi lọt. Ở mỗi cửa như thế, có hai viên sướng lệnh, sáu người lính thổi kèn hiệu, sáu viên điều lệnh và một đội vũ sĩ rất đông. Những người này có nhiệm vụ giữ gìn trật tự và kiểm tra điều kiện những vị hiệp sĩ muốn vào dự cuộc giải trí thượng võ này. Trên một gò đất cao gần cổng phía nam, có dựng 5 căn lều rất đẹp. Trên có cắm cờ đuôi nheo, nửa màu đỏ quách, nửa màu đen. Đó là màu cờ hiệu của 5 vị hiệp sĩ thách đấu. Dây căng lều cũng đồng màu. Trước cửa, mỗi cái lều có treo chiếc mộc của nhà hiệp sĩ chủ nhân chiếc lều. Bên cạnh đó, một tên võ sinh đứng hầu, tên này tùy theo ý thích của chủ, hoặc ăn mặc kỳ dị, giả làm kẻ mọi dợ, hoặc ăn mặc theo những kiểu lạ lùng khác suốt trong thời gian dự hội. Chiếc lều danh dự ở giữa là lều của Brian Wahinbe. Hắn vốn nổi tiếng trong các thú chơi thượng võ, lại quen thân với bọn hiệp sĩ chủ trì cuộc hội võ này, nên mặc dầu hắn mới đến, bốn tay hiệp sĩ thách thức kia cố nài hắn nhập bọn và còn nhận hắn là đầu lĩnh. Cạnh lều hắn, một bên là lều của Redinan đầu bò và lều của Risa Manvarang, một bên là lều của Higer Rezan Messin. Tay này là một nhà quý tộc trong vùng, con cháu Hai Sinor, một vương tước thời William Bách Thắng và con là William Greenfield. Chiếc lều thứ năm là của Ranfer Vipong, hiệp sĩ dòng tu Thánh John ở Jerusalem, chủ nhân một ít đất đai ở vùng gọi là Hizer Asbai de Lazut, một con đường dốc thoai thoải rộng khoảng 10 thước dẫn từ cổng vào tới cái gò chỗ đựng 5 cái lều. Chung quanh gò này và chung quanh mảnh sân trước mặt 5 cái lều có hàng rào bao bọc, có vũ sĩ canh gác cẩn thận. Cuối bãi phía bắc cũng có một cái cổng rộng khoảng 30 bộ. Cạnh cổng có một khoảng đất rộng, có rào bao bọc. Đây là chỗ đứng của các hiệp sĩ được xếp là đối thủ của 5 hiệp sĩ thách thức. Phía sau có dựng nhiều lều chứa các đồ giải khát cho các đấu sĩ, hoặc là nơi bọn thợ chữa áo giáp, thợ móng ngựa và các người tùy tòng ở. Bọn này sẵn sàng giúp đỡ các hiệp sĩ khi cần thiết. Chung quanh bãi dựng tạm nhiều khán đài, ở trong có trải nhiều thảm và đệm, lại có nhiều gối bông để các nhà quý phái và các phu nhân tiện ngồi xem đấu võ. Phía trước những khán đài này, sát cạnh bãi là chỗ đứng của bọn phú nông. Và những khán giả không phải là dân cùng đinh, chỗ này tương tự như loại ghế hạng nhì ở rạp hát vậy. Còn đám quần chúng bình dân thì chen chúc nhau trên những tấm đệm cỏ, làm sẵn, đặt ở phía ngoài cùng. Chỗ này được cái là cao nên họ có thể nhìn qua đầu các ngài quý tộc mà xem đấu võ dễ dàng. Lại còn khối người ngồi vắt vẻo trên những cành cây chung quanh bãi, ngay cả trên gác chuông một cái nhà thờ gần đó cũng kín đặc những người xem. Bây giờ ta mới nói đến việc chuẩn bị chung trong đấu trường. Khán đài chính là chính giữa mặt phía đông bãi đấu, trông thẳng đúng vào chỗ các đấu sĩ chiến đấu với nhau. Khán đài này cao hơn cả, trang hoàng cũng rực rỡ hơn cả. Có đặt một cái ghế lớn như một cái ngai, trên có mang huy hiệu của nhà vua. Bọn vũ sĩ, võ sinh và lính khinh kỵ mặc binh phục lộng lẫy, đứng túc trực chung quanh chỗ ngồi danh dự này là chỗ dành riêng cho hoàng tử John và các cận thần. Đối diện với khán đài này là một khán đài khác, trang hoàng tuy kém rực rỡ nhưng lại có phần vui mắt hơn khán đài dành cho hoàng tử. Chung quanh một chiếc ngai có phủ vải màu hồng và màu xanh, có nhiều võ sinh và thị nữ trẻ tuổi túc trực. Chọn toàn những cô xinh đẹp nhất cho mặc quần áo kiểu đặc biệt lạ mắt cũng màu xanh và màu hồng. Phía trên treo rất nhiều cờ lớn nhỏ, cái thì theo hình trái tim bị thương, cái thì theo hình trái tim rực cháy, trái tim rớm máu, hoặc hình cái cung cái nỏ, nghĩa là đủ các thứ hình vẽ thông thường tượng trưng cho sự chiến thắng của thần ái tình. Khoảng giữa đám cờ quạt ấy có một cái bảng để mấy chữ bà chúa sắc đẹp và tình yêu. Nhưng trong dịp này, cô nào sẽ là bà chúa sắc đẹp và tình yêu thì chưa ai được biết. Lúc này, khán giả đủ các loại đang chen lấn nhau đi vào tìm chỗ ngồi. cũng có người tranh giành chỗ của nhau mà sinh ra xô xát. Bọn vũ sĩ đã phải thẳng tay can thiệp vài đám. Anh nào bướng bỉnh là họ dùng ngay cán búa tầm sét và đốc gươm để nói chuyện. Trong số các vị khán giả lớp trên cũng có vài vụ tranh giành. Đối với các vị này thì phải nhờ đến các viên sướng lệnh mới xong, hoặc có khi phải mời đến hai viên quan giám trận là William Uvin và Stephen McGivan. Hai ông này võ khí tua tủa đầy người, cưỡi ngựa đi vòng quanh bãi để đôn đốc việc giữ gìn trật tự trong khán giả. Dần dần các khán đài đều đông đặc những hiệp sĩ và các nhà quý tộc. Họ mặc áo dài kiểu đi chơi, tay áo dài phất phơ nhiều màu. Các bà các cô đến xem còn đông hơn cả nam giới, ăn bận diêm xúa lộng lẫy, ngồi chen chúc nhau. Ai cũng tưởng phái yếu, không ưa cái trò đổ máu và nguy hiểm này, nhưng không phải. Phía dưới và bên trong cùng khán đài là chỗ ngồi của bọn phú nông giàu có và bọn thị dân cũng như bọn tư sản. Bọn này hoặc vì khiêm tốn, vì ít tiền, hoặc vì không rõ chức vị rõ rệt nên không dám ngồi vào những chỗ tốt hơn. Chính trong đám khán giả này lại hay xảy ra những chuyện cãi cọ vì tranh chỗ ngồi của nhau nhiều nhất. Một lão già mặc một tấm áo cũ đã trơ vải, tuy nghèo xác nhưng cố đeo một chiếc dây bằng vàng và đủ cả gươm cùng dao găm bên người để tỏ ra ta đây là tay quyền quý. Lão nói: "Cái con chó vô đạo này, đồ chó đẻ, mi lại dám chen lấn một người Sa Tô, một nhà quý phái Norman, con cháu dòng họ Mông Didier như tao à?" Thì ra câu nói bất lịch sự kia lão dùng để đãi Isaac. Lão Do Thái hôm nay ăn bận, rất cầu kỳ lộng lẫy. Lão khoác một chiếc áo nỉ có viền nhiều đăng ten và có điểm lông thú. Lão cố chen lấn để tìm cho con gái một chỗ ngồi ở hàng ghế dưới cùng trước khán đài. Cô này tên là Rebecca, rất xinh đẹp, vừa gặp cha ở Asby. Cô nắm chặt lấy cánh tay ông bố, hơi có vẻ sợ hãi vì những người chung quanh đang có ý khó chịu vì bị lão Do Thái chen lấn. Chúng ta rõ, ở chỗ khác thì Isaac có vẻ khúm núm sợ sệt đấy, song ở đây, lão biết rõ chẳng cần phải sợ ai hết. Giữa những nơi hội họp công cộng mà có nhiều người Do Thái dự như thế này, không có nhà quý tộc keo kiệt độc ác nào dám động đến người lão. Người Do Thái được che chở ở những nơi công cộng, tuy cũng chẳng bảo đảm chắc chắn gì cho lắm, nhưng nhiều khi trong số người đến xem ở đây lại có khối nhà quý tộc sẵn sàng ra tay che chở cho họ, chắc vì tính toán cầu lợi. Riêng hôm nay, Isaac lại vững tâm hơn vì biết rõ hoàng tử John đang chủ tính việc đem một ít đồ trang sức và đất đai cầm cho các nhà buôn Do Thái ở York lấy một món tiền lớn. Isaac cũng có tham dự một phần quan trọng trong việc này. Lão lại biết hoàng tử đang sốt ruột, muốn điều đình cho xong chuyện vay mượn này đi, nên yên chí có chuyện gì xảy ra, ắt hoàng tử sẽ che chở cho lão. Nghĩ vậy, lão vững tâm hơn và đâm bạo cứ lách bừa vào đám đông người Sa Tô để tìm chỗ ngồi hợp ý mình, chẳng kể họ theo tôn giáo nào, giàu nghèo hay sang hèn. Song câu nói của lão già ban nãy làm cho người chung quanh tức giận. Một bác phú nông vạm vỡ, mặc áo màu xanh thắm, ngang lưng, đeo một chiếc quai đeo gươm có tua bạc và 10 mũi tên. Tay cầm một chiếc cung dài 6 bộ, quay phắt lại. Mặt bác áng chừng phơi sương nắng nhiều nên đỏ như da bổ quân, lúc này tím lại vì tức giận. Bác vừa nhìn lão Do Thái vừa nói: "Cái thằng này hút máu hút mủ, bọn con nợ mà trở thành giàu có giống như con nhện béo múp, cứ núp trong xó tối thì còn tha được, chứ đã ló ra chỗ sáng thì phải dẫm cho bẹp ruột." Câu nói đã đáng sợ thay, lão lại nói bằng tiếng Norman pha tiếng Anh với giọng đanh thép, mặt lạnh như tiền, khiến lão Do Thái chùn lại. Lão vừa định chuồn khỏi cái nơi nguy hiểm này thì may quá, mọi người đổ dồn sự chú ý vào hoàng tử John vừa bước vào trong bãi đấu. Theo sau hoàng tử có một đám đông tùy tòng, vừa là con chiên vừa là tu sĩ, người nào người nấy ăn mặc diêm dúa sặc sỡ, bộ điệu vui vẻ. Trong số thầy tu có lão chánh sứ Jacques Vaughan, lão ăn bận lộng lẫy hết sức đối với các phục sức của thầy tu cấp trên. Khắp người, chỗ nào cũng đầy những lông thú và vàng, mũi giày của lão còn vượt xa cái kiểu lố bịch đương thời, cong vút lên, không phải chỉ đến đầu gối lão, mà dễ thường đến tận thắt lưng, khiến lão chịu không thể xỏ được chân vào bàn đạp khi cưỡi ngựa. Lão thầy tu ưa làm đỏm này, chẳng cho thế là bất tiện lắm, có lẽ còn thích là khác, vì có dịp trổ tài cưỡi ngựa, không cần xỏ chân vào bàn đạp như bọn kỵ sĩ tầm thường cho thiên hạ xem, nhất là trước mặt các bà các cô. Những người khác đi theo hoàng tử Sôn gồm có bọn đầu lĩnh cầm đầu toán quân đánh thuê, vài tên nam tước kẻ cướp, mấy tên cận thần chuyên lo chuyện trác táng của hoàng tử cùng rất nhiều hiệp sĩ dòng tu thánh chiến và dòng tu thánh Sôn. Mọi người đều rõ bọn chiến sĩ thuộc hai dòng tu này đối lập với hoàng đế Risa. Họ đứng về phe vua Philip nước Pháp trong những cuộc xung đột liên tiếp ở Palestine giữa vua nước Pháp và hoàng đế sư tử tâm nước Anh. Ai cũng rõ, vì mâu thuẫn trên mà bao nhiêu cuộc chiến thắng rực rỡ của vua Risa rút cục thành phí uổng. Chương trình táo bạo của nhà vua định vây hãm Jerusalem bị phá vỡ và bao cuộc thắng lợi vẻ vang của ngài kết thúc bằng một cuộc hoãn chiến mập mờ với Saladin. Thái độ của bọn hiệp sĩ thánh chiến và cứu tế khi ở Palestine thế nào thì khi về nước vẫn nguyên như vậy. Họ liên kết với phe hoàng tử Sôn, không thích Risa trở về nước và không thích Arthur, người kế thừa chính thức của Risa, được lên ngai vàng. Vì nhiều nguyên nhân khác, hoàng tử Sôn rất căm thù và khinh bỉ những gia đình sắc sông có thế lực còn sót lại trong nước. Hắn luôn dình mọi cơ hội gây chuyện rắc rối và làm nhục họ. Hắn biết thừa rằng họ không ưa gì hắn và ghét cả những chủ trương của hắn. Phần lớn nhân dân nước Anh cũng vậy. Họ cũng đang sợ rằng nếu có ông vua nào lên ngôi do vị hoàng tử đàng điếm và tàn bạo này nặn ra, thì quyền lợi và tự do của họ càng bị hạn chế thêm mà thôi. Đi đầu cả bọn, hoàng tử John cưỡi ngựa, mặc bộ áo lộng lẫy màu vàng và đỏ thắm. Một tay cầm một con chim ưng, đầu đội chiếc mũ lông có điểm một cái vòng bằng hạt ngọc quý. Mớ tóc dài uốn cong tỏa ra rủ xuống hai vai. Hoàng tử John ngồi trên lưng một con ngựa màu cho, cùng đoàn tùy tòng kìm ngựa đi diễu trong bãi đấu, miệng cười toe toét với bọn theo hầu. Chẳng cần giữ gìn thể diện, liếc mắt nhìn khắp mặt đám phụ nữ có nhan sắc ngồi trong khán đài. Nét mặt hoàng tử tuy có vẻ liều lĩnh, rất kiêu kỳ và hoàn toàn sắt đá, song lại khá đẹp trai. Cái lối đẹp trai của một khuôn mặt bẩm sinh có những nét đều đặn tươi tỉnh vì quen xã giao lịch thiệp, nhưng hoàn toàn không có vẻ thẳng thắn thật thà. Nét mặt ấy dường như sinh ra để che giấu những ý nghĩ thực trong đầu. Cái kiểu mặt ấy thường có người lầm cho là người thẳng thắn bộc trực, thật ra là một kẻ tính tình phóng túng, không thèm để ý đến ai, tự hào vì là con ông cháu cha, vì giàu có hoặc vì những đặc quyền khác, chứ không mảy may có một tí giá trị thực nào. Nhưng đám người thiền cận, 100 người thì 99 người thuộc loại này cứ choáng mắt vì cái mũ lộng lẫy, cái áo choàng quý giá có điểm lông cầy núi loại đắt tiền nhất và đôi ghệt bằng da mịn, có mắc cựa gót bằng vàng. Trông kiểu cưỡi ngựa mềm mại khéo léo của hoàng tử, họ lại càng phục nên vỗ tay cứ như pháo nổ. Đang khi vui vẻ diễu qua bãi, hoàng tử phải chú ý đến những tiếng ồn ào vẫn chưa hết hẳn do việc Isaac chen lấn tìm chỗ ngồi gây nên. Hoàng tử rất tinh mắt, nhận ra ngay mặt lão Do Thái, song hoàng tử còn thú vị hơn khi nhìn thấy sắc đẹp của cô gái Do Thái đang sợ hãi nép mình, nắm chặt lấy tay bố. Quả thật, Rebecca đẹp không thua một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành nào ở Anh Quốc. Ngay hoàng tử John là người có con mắt sành sỏi về khoản này cũng phải công nhận như vậy. Thân hình thật cân đối, nàng lại mặc quần áo lối đàn bà Do Thái nên lại càng nổi. Vành khăn lụa màu vàng rất hợp với da mặt bánh mật, đôi mắt sáng long lanh, hai nét mày vòng cung tuyệt đẹp, mũi dọc dừa thanh thanh, răng trắng như ngọc, mái tóc đen nhánh như huyền, tết thành từng búp nhỏ. Quăn quăn xõa xuống một cái gáy và một bộ ngực tuyệt mỹ ẩn hiện dưới làn áo mỏng. Áo này may bằng lụa ba tư, dài quét đất, in nhiều hoa khác màu trên nền đỏ sẫm. Người như thế lại ăn vận như vậy. Trông nàng chẳng kém gì các bà, các cô quý phái đẹp nhất ngồi chung quanh. Hàng khuy áo trước ngực bằng vàng nạm ngọc, có ba chiếc trên cùng để hở không cài vì trời bức, khiến người ta nhìn thấy những muốn tưởng tượng thêm. Chiếc vòng kim cương có nạm ngọc rất quý đeo ở cổ càng bắt người ta chú ý. Trên cành khăn lụa, có đính một chiếc lông đà điểu bằng một cái cặp nạm kim cương càng khiến nàng thêm ưa nhìn. Các bà các cô ngồi phía trên chỉ trỏ, bĩu môi giễu cợt, thực ra trong bụng họ rất thèm có sắc đẹp như nàng. Hoàng tử Sôn nói, thề có lão, Abraham chọc đầu, cô con gái Do Thái kia thật đẹp tuyệt. Ông vua sáng suốt nhất trông thấy cũng phải mê mẩn tâm thần. Này, chánh sứ Aymer, ông thấy thế nào? Lão chánh sứ nói bằng cái giọng khịt mũi, đẹp như hàng Nga dáng thế thật. Nhưng xin điện hạ nhớ cho rằng nó là con gái Do Thái đấy. Hoàng tử không để ý đến lão, nói tiếp. Mình cũng bất công thật. Cứ để cho những công hầu của vàng bạc chen lẫn với mấy thằng khố sách, trong túi không có lấy một đồng chinh. Thề có thánh mác, ông hoàng chủ nợ của ta và nàng mỹ nhân Do Thái kia phải được mời ngồi trên khán đài. Này, Isaac, ai đấy? Vợ lão hay con gái thế? Cái cô tiên nõn nà mà lão giữ khư khư như giữ của kia kìa. Thưa đức ông, đây là con gái con tên là Rebecca. Lão Do Thái vừa cúi gập người xuống chào vừa trả lời. Tuy lão biết hoàng tử Sôn chào mình để nhạo báng hơn là vì lịch sự, lão cũng cứ lờ đi. Hoàng tử Sôn vừa nói vừa cười phá ra, là mọi người cũng cười theo. Lão này khôn ngoan thật. Nhưng dù là con gái hay là vợ lão thì cũng phải được tôn trọng hơn người cho xứng đáng với sắc đẹp của nàng và giá trị của lão. Hắn vừa nói vừa nhìn lên khán đài. Mấy lão nhà quê sắc sông nằm dài ra thế kia kìa. Ngồi cả dậy, ngồi xít vào nhau để nhường chỗ cho ông hoàng cho vay lãi và cô gái mỹ miều của lão. Ta phải cho bọn quê mùa này biết rằng giữa những thứ người này lão Do Thái thừa đáng mặt ngồi chung với chúng. Bọn khách ngồi trên khán đài bị hoàng tử ném mấy câu vô lễ và bỉ báng đó vào mặt, lại chính là gia đình Sideric người Sắc Sông và một người trong họ vừa là bạn đồng minh của ông là Adenstein Kunimber. Ông này, vì là dòng dõi vị hoàng đế cuối cùng của Anh quốc nên rất được dân Sắc Sông khắp miền Bắc nước Anh kính trọng. Tuy là dòng dõi nhà vua thật, song ông lại thừa hưởng cũng khá nhiều nhược điểm. Ông ta còn trẻ, người vạm vỡ, lực lưỡng, trông cũng đẹp, nhưng vẻ mặt chậm chạp, mắt lờ đờ, chán thấp, cử chỉ lề mề, nhất là quyết định rất chậm, đến nỗi người ta lấy tên của một ông tổ mà gán cho ông ta. Họ thường gọi ông là Adenstein, ông lì xì. Ông ta có rất nhiều bạn, người nào cũng như Sideric, rất thiết tha gắn bó với ông. Những người này đều nói rằng ông chậm chạp như vậy không phải vì rút sát, mà chính là vì thiếu quyết đoán đấy thôi. Nhiều người khác lại quyết rằng tổ tiên nhà ông ta trước kia nghiện rượu nặng nên ông đâm ra mụ trí, mất cả sáng suốt. Còn tính can đảm thụ động và tính vui vẻ hiền hòa của ông chính là cái cặn sót lại của những đức tính tốt đẹp đáng khen trước kia. Đến bây giờ, qua bao đời say sưa chắc táng, phần đáng quý đã đổ đi hết cả. Lão hoàng tử lại hướng đúng vào ông mà dõng dạc ra lệnh bắt xuống nhường chỗ cho lão Do Thái Isaac và Rebecca. Theo phong tục thời đó, một câu nói như vậy là một sự phỉ báng rất nhục nhã. Adenstein tức giận lắm, không muốn nghe theo nhưng cũng không biết chống lại bằng cách nào, bèn cứ ngồi ì ra đó rồi chẳng động đậy chân tay để tỏ ý vâng theo hay không. Ông ta cứ dương đôi mắt màu cho lên mà nhìn hoàng tử John với cái vẻ ngơ ngác khá buồn cười. Xong, lão John nóng tính lại không biết như vậy. Cái thằng chăn lợn Sắc Sông này ngủ à? Sao không nghe ta nói gì? De Bracy, lấy giáo đâm cho nó một cái. Hắn quay sang, nói với một hiệp sĩ cưỡi ngựa đi cạnh. Tên này cầm đầu một đoàn lính đánh thuê gọi là những người bạn đồng ngũ tự do, nghĩa là gồm đủ người các nước, đăng lính để đánh thuê cho một ông chúa nào đó suốt trong thời gian được trả tiền công. Ngay trong bọn tùy tòng của hoàng tử Sôn cũng có tiếng xì xào phản đối. Nhưng nghề nghiệp của De Bracy không cho phép hắn lịch sự. Hắn chĩa cái giáo về phía khán đài, định thi hành mệnh lệnh của Sôn. Adenstein ông lì xì chưa kịp định thần và co người lại để tránh mũi giáo của hắn, thì Sideric đã nhanh như chớp rút lưỡi gươm ngắn ra khỏi vỏ và chỉ chém một nhát gãy đôi chiếc giáo. Mặt hoàng tử John đỏ tía lên, hắn chỉ đồng một câu rất tục và sắp sửa nói một câu đe dọa gì thật ghê gớm, nhưng hắn lại nhịn. Phần vì bọn tùy tòng lúc ấy xung quanh khuyên hắn nén giận, phần vì đám đông dân chúng chung quanh hò reo lớn tiếng tán thưởng hành động anh hùng của Cideric. Hoàng tử tròn mắt, lại giận dữ nhìn quanh như muốn tìm một cái mồi nào ngon ăn hơn. May thay, hắn trông thấy ngay bác Vũ Nông cầm cung ta đã nói lúc nãy đang chằm chằm nhìn hắn. Bác này mồm vẫn còn hò reo tán thưởng, mặc kệ lão hoàng tử đang cau mày nhìn bác tỏ ý khó chịu. Hắn bèn hỏi bác ta thích thú cái gì mà hò reo như thế. Bác Phú Nông trả lời: bao giờ tôi thấy ai bắn một phát tên trúng đích hoặc chơi một miếng hay như thế là tôi cũng hoan hô. Hoàng tử hỏi: thật chứ? Thế người bắn cung cũng khá trúng đích. Bác Phú Nông trả lời: một cái đích của người coi rừng vừa tầm xa của người coi rừng tôi bắn trúng. Một người không biết là ai từ phía sau nói vọng ra: từ cách 100 thứ bước bắn trúng cái bia của Oát Tyren. Câu nói bóng gió ám chỉ số phận của William Rufus là họ hàng của hoàng tử khiến hắn bỗng tức giận và lo sợ. Tuy vậy, hắn cũng chẳng biết làm gì hơn là ra lệnh cho bọn vũ sĩ đứng canh quanh hàng rào bãi đấu phải luôn luôn để ý đến bác Phú Nông huynh hoàng này. Hắn nói thêm: nó khỏe già mồm tâng bốc người khác, để ta xem nó tài giỏi thế nào. Bác Vũ Nông cứ điềm nhiên như thường trả lời: ngài cứ thử xem, tôi không trốn đâu mà. Lão hoàng tử đang cáu lại nói: còn mấy lão nhà quê sắc sông kia đứng dậy, có trời đất quỷ thần, ta đã cho lão Do Thái ngồi chung với các người thì lão sẽ ngồi ở đấy. Nhưng lão Do Thái nói: chết, chúng con đâu dám, xin điện hạ tha cho chúng con, là người thế nào mà dám leo lên ngồi cùng với các vị quyền thế như vậy. Lúc nãy, vì muốn kiếm chỗ tốt, lão có cả gan tranh lấn với lão già ốm yếu nghèo xác con cháu dòng họ Mông Didier thật. Bây giờ, lão chẳng dám chơi trèo lên ngồi chung với bọn sắc sông giàu có. Hoàng tử John nói: trèo lên, cái con chó vô đạo này, ta ra lệnh cho mi cơ mà. Mi lại muốn ta lột cái bộ da đen đùi của mi ra để làm yên ngựa à? Bị thúc giục như vậy, lão Do Thái bắt đầu leo lên những bậc hẹp để lên khán đài. Lão hoàng tử tiếp theo, mắt nhìn trừng trừng vào Cideric, lúc ấy đang tỏ vẻ muốn ném lão Do Thái lộn cổ xuống đất. Để ta xem đứa nào dám cản nó. Câu chuyện đang gay go thì Wamba xen vào đứng giữa Cideric và Isaac. Anh ta trả lời câu thách thức của hoàng tử: ấy, có tôi đây. Nói rồi anh rút trong bọc ra một tảng thịt lớn. Chắc anh thủ sẵn để phòng cuộc đấu kéo dài quá thì sẵn thức ăn cho đỡ đói bụng và giơ vào mặt lão Do Thái. Thịt lợn là thứ dân Do Thái kiêng kỵ nhất. Bị miếng thịt lợn dí vào sát mũi, lại thấy tay Wamba hoa tít thanh gươm gỗ trên đầu. Lão Do Thái sợ quá, lùi lại, hụt bước và lăn lông lốc xuống cầu thang. Mọi người thấy cảnh tượng như vậy phá ra cười, cả hoàng tử John và đoàn tùy tòng cũng không nhịn được. Wamba nói: bác hoàng tử ơi, thưởng cho tôi đi chứ. Tôi đã tay gươm tay mộc, thắng kẻ địch của tôi một cách anh hùng rồi đấy nhé. Vừa nói, anh vừa khu tít thanh gươm gỗ và miếng thịt lên. Hoàng tử John vừa cười, vừa hỏi: này chàng vô địch kia, anh là ai và làm nghề gì thế? Tôi là một tên hề gia truyền đây. Tôi là Wamba, con của Itlit, cháu của Isberen, chất của một ông cố vấn. Có lẽ hoàng tử John cũng muốn vin vào dịp này nhượng bộ cho khỏi bẽ mặt. Mấy người ngồi dưới kia, dẹp cho lão Do Thái ngồi. Người thắng mà phải ngồi chung với kẻ bại thì cũng không đúng luật lệ con nhà võ lắm thực. Anh hề trả lời: thằng mặt kiếp mà ngồi trên thằng hề thì láo quá. Mà thằng Do Thái ngồi trên miếng mỡ thì càng láo toét quá lắm. Hoàng tử John nói: cảm ơn anh chàng nhé. Ngươi làm ta vui lòng lắm. Này, Isaac, cho ta mượn một ít tiền đây. Nghe nói đến vay tiền, lão Do Thái ngớ ra. Vừa sợ không dám từ chối, lại vừa không muốn cho vay. Thành ra bàn tay cứ lúng túng mãi trong cái túi bằng da thú đeo bên sườn. Lão không biết vay một ít tiền là độ bao nhiêu đồng. Để lão Do Thái đỡ băn khoăn, hoàng tử ngồi trên lưng ngựa, bèn cúi xuống, giật lấy cái túi của lão, đoạn móc 2 đồng tiền vàng, ném cho Wamba, rồi giục ngựa đi thẳng. Mọi người chung quanh ồn ào, hoan hô hắn, như hoan hô người vừa làm được một nghĩa cử đáng khen và chế nhạo lão Do Thái đứng chơ một mình.
Chương 8.
Hiệp sĩ thách thức hiên ngang lên tiếng, kèn hiệu của chàng đã nổi, các hiệp sĩ nhận đấu lên tiếng trả lời. Tiếng kèn giòn giã khắp đấu trường, vang động cả bầu trời. Họ chụp mũ sắt kín mặt, mũi thương trúc xuống đất, hoặc chĩa thẳng vào mũ sắt và chòm lông trên mũ kẻ địch. Rời khỏi những gióng gỗ, họ phi như biến, phi càng nhanh, chân thúc ngựa, mắt nhìn khoảng cách ngắn lại trông thấy Palamon và Axit. Đang đi thì hoàng tử John dừng lại, gọi lão chánh sứ Jacques và tuyên bố rằng mình quên khuấy mất cái việc quan trọng nhất ngày hôm ấy. Hắn nói, trời đất ơi, này, ngài chánh sứ, chúng ta quên mất, không bầu bà chúa sắc đẹp và tình yêu rồi. Bàn tay ngà ngọc của bà sẽ cầm giải thưởng mà trao cho kẻ thắng cuộc. Tính ta vốn không hẹp hòi, cho nên cứ như ý ta thì ta bầu quách ngôi hoàng hậu cho cô nàng Rebecca mắt huyền kia kia. Lão chánh sứ ngước mắt lên trời, hoảng quá, trả lời. Lạy Đức Thánh Mẹ, một đứa con gái Do Thái, thế thì chúng ta thật đáng bị ném đá đuổi ra khỏi bãi này. Tôi còn trẻ lắm, tôi chưa muốn trở thành một người tử vì đạo. Và lại, tôi xin thể có Đức Thánh bề trên của tôi rằng sắc đẹp của nó còn kém xa một cô gái sắc sông tên là Rowena. Lão hoàng tử nói, sắc sông hay Do Thái, con chó hay con lợn khác quái gì nhau? Này, ta bảo, cứ bầu Rebecca để cho bọn nhà quê sắc sông bị bẽ mặt một mẻ. Ngay trong bọn tùy tòng đứng quanh cũng có tiếng xì xào. De Bracy nói, thưa điện hạ, ngài chớ nên đùa quá như thế, vì bao nhiêu hiệp sĩ có mặt ở đây sẽ không cầm yên ngọn giáo trong tay nếu ngài định làm một chuyện sỉ nhục như vậy. Một người có tuổi nhất và cũng là một tay cận thần quan trọng nhất của hoàng tử John là Wandemar Fitzurse nói, xin điện hạ chớ nên hành động hồ đồ như vậy. Nếu ngài làm thế, thì những dự định của ngài sẽ hỏng hết. Hoàng tử John kìm ngựa lại, kiêu hãnh nói, ta ưng ông là một kẻ tùy tòng, chứ không ưng ông là cố vấn của ta. Wandemar hạ thấp giọng xuống nói, bọn chúng tôi đi theo dấu chân của điện hạ là tự cho có quyền làm cố vấn của người rồi, vì quyền lợi và an ninh của điện hạ cũng như vì quyền lợi và an ninh của chúng tôi vậy. Giọng nói thành khẩn của lão này làm cho hoàng tử John phải nhượng bộ. Ta nói đùa thôi mà các ông cũng công kích ta dữ dội như vậy. Mà quỷ, đã vậy thì các ông muốn bầu ai thì bầu, tùy thích, ta mặc các ông vui lấy một mình. De Bracy nói, hay là ta cứ hoãn, chưa bầu bà chúa sắc đẹp vội. Khi nào xong cuộc đấu, ta để cho người thắng trận chọn lấy. Thế mà lại hay cơ đấy, vì điện hạ làm cho người ấy được thụ thêm ân huệ, lại vừa dạy cho các mỹ nhân biết rằng muốn được tôn sùng như vậy, cần biết yêu các hiệp sĩ anh hùng. Lão chánh sứ nói, nếu Brian Boynbe thắng trận, tôi dám cuộc rằng thế nào tôi cũng được chọn là bà chúa tình yêu và sắc đẹp. De Bracy trả lời, Boynbe kể cũng tài giỏi thật, song còn khối người khác ở đây, họ chẳng sợ gì mà không nhận đấu với hắn. Wandemar nói, xin các ngài yên lặng, mời hoàng tử an tọa cho. Các vị hiệp sĩ và các khán giả hình như đang sốt ruột. Muộn rồi đấy, bây giờ cuộc đấu nên bắt đầu ngay đi thì phải. Tuy chưa phải là hoàng đế, nhưng hoàng tử John cũng bực mình vì Wandemar Fitzurse như một ông vua bực mình một vị cận thần thân tín. Bởi lẽ muốn phụng sự đắc lực cho chúa, ông này cứ phải làm theo ý riêng của mình như vậy. Hoàng tử đành gật đầu, mặc dầu trong bụng lúc ấy chỉ thích những chuyện bỡn cợt. Ngồi yên trên ngai, chung quanh là bọn cận thần, hắn giơ tay ra hiệu cho hai viên sướng lệnh, tuyên bố luật lệ hội võ, đại khái như sau. Điều thứ nhất, 5 vị hiệp sĩ phải đấu với bất cứ người nào yêu cầu tỉ thí. Điều thứ hai, hiệp sĩ nào muốn đấu có thể tùy ý lựa chọn đối thủ của mình trong số 5 người thách thức bằng cách đến gõ đầu thương vào cái khiên của người này. Nếu họ gõ cán thương vào cái khiên, thì cuộc thử thách sẽ gọi là cuộc tỉ thí hữu nghị, nghĩa là ở mũi nhọn ngọn thương sẽ cắm một miếng gỗ tròn dẹt, như vậy đâm vào nhau chỉ ngã ngựa, chứ không nguy hiểm. Nhưng nếu họ lấy mũi thương mà gõ vào cái khiên, thì cuộc đấu sẽ gọi là cuộc tử chiến, nghĩa là hai bên đối thủ sẽ dùng võ khí nhọn sắc mà đâm chém nhau thực sự như lúc ra trận. Điều thứ ba, hiệp sĩ nào lần lượt thắng cả 5 người thì hoàng tử sẽ tuyên bố là dũng sĩ vô địch ngày hội thứ nhất. Vị đó sẽ được thưởng một con ngựa chiến tuyệt đẹp có sức chạy ngàn dặm. Ngoài phần thưởng quý giá ấy, lại có cái vinh dự đặc biệt là được lựa chọn bà chúa tình yêu và sắc đẹp, để bà sẽ tự tay trao phần thưởng cho kẻ chiến thắng ngày hôm sau. Điều thứ tư, tuyên bố cho mọi người rõ rằng ngày hôm sau sẽ có một cuộc đại thí. Mọi hiệp sĩ có mặt muốn chiến đấu đều có thể dự cuộc, sẽ chia ra làm hai phe, số người bằng nhau chiến đấu kịch liệt cho đến khi hoàng tử John ra lệnh thì mới ngừng. Khi đó hoàng tử sẽ chỉ định người tỏ ra anh dũng nhất trong trận đại thí, và bà chúa tình yêu và sắc đẹp sẽ tự tay đặt lên đầu người này một cái mũ bằng vàng sát mỏng, cắt theo hình một cành lá. Hết ngày thứ nhì là chấm dứt cuộc đấu của các hiệp sĩ. Trong những ngày tiếp theo, tiếp tục tổ chức những trò vui thông thường dành riêng cho dân chúng. Hoàng tử John định dùng những ngày hội này để mua chuộc cảm tình của dân chúng. Hắn vốn bị quần chúng ghét vì luôn hành động một cách hồ đồ, bừa bãi, đi ngược lại ý nguyện và tập tục của nhân dân. Cảnh tượng quanh bãi đấu lúc này thực là rực rỡ. Trên những bậc khán đài dốc thoai thoải chật ních những người quý phái, những người giàu có và xinh đẹp trong khắp miền Bắc và miền Trung Bộ nước Anh. Họ bận quần áo rất nhiều màu và rất đắt tiền. Cảnh tượng trông thật thích mắt. Phía dưới thấp và sát ngay bãi là chỗ ngồi của bọn thị dân giàu có và bọn phú nông người Anh. Bọn này ăn vận tầm thường hơn, làm thành một cái vành màu sẫm viền xung quanh cái vòng toàn bằng gấm vóc thêu rực rỡ, khiến cho nó càng nổi bật hẳn lên. Tuyên bố xong luật lệ, mấy viên sướng lệnh theo lệ thường hô lớn: "Xin các hiệp sĩ hãy ra tay hào phóng." Thế là trên khán đài, tiền vàng và tiền bạc mưa xuống đầu họ tới tấp. Đấy là một phong tục đặc biệt, chứng tỏ tinh thần thượng võ của dân chúng đương thời, nghĩa là biết hào phóng đối với những người sướng lệnh, những người đời đời đã được công nhận là thư ký hay sử gia của vinh dự mã thượng. Để cảm tạ lòng tốt của khán giả, mấy viên sướng lệnh hô to lớn những câu thường lệ: "Chúc các công nương được hưởng tình yêu, chúc các anh hùng được chết anh dũng, chúc các vị hảo tâm được danh giá, chúc các vị dũng cảm được thắng vẻ vang." Toàn thể khán giả trong đấu trường hùa theo vỗ tay hưởng ứng. Một tốp đông lính kèn cũng múa kèn thổi một bài. Khi tiếng ồn ào và tiếng kèn ngừng hẳn, mấy viên sướng lệnh vui vẻ sắp hàng đi ra khỏi bãi đấu. Trong bãi lúc này không còn một ai, trừ hai vị giám trận cưỡi ngựa đứng ở hai đầu bãi đối diện nhau, yên như hai pho tượng, võ khí tua tủa đầy người. Lúc bấy giờ, khoảng đất trống có rào chung quanh ở phía bắc bãi đấu rộng là thế mà đã chật ních người. Đó là các hiệp sĩ muốn phô diễn tài nghệ nhân tỉ thí cùng năm hiệp sĩ thách thức. Đứng trên khán đài nhìn xuống, trông như một cái bể nhấp nhô toàn những chòm lông đính trên mũ, lẫn với những cái mũ sắt lấp lánh và những ngọn thương tua tủa. Trên mũi thương thường thường có đính một lá cờ đuôi nheo nhỏ, gió thổi làm cho những lá cờ và những chòm lông cũng bay lất phất, làm cho cảnh tượng trông rất hoạt động. Một lúc sau, người ta bắt đầu mở những gióng ngang và một tốp 5 vị hiệp sĩ được chọn để dự đấu từ từ tiến vào trong bãi. Một người cưỡi ngựa đi đầu bốn người theo sau đi thành hàng đôi. Tất cả năm người đều trang bị lộng lẫy. Nhà sử gia Saxon trong cuốn bản thảo Order đã ghi chép rất tỉ mỉ về những dấu hiệu, màu cờ và cả những hình thêu trên áo yên ngựa của họ. Ta chẳng cần chú ý lắm đến những tiểu tiết ấy. Ta hãy mượn tạm mấy câu sau này của một nhà thi sĩ hiện đại. Tiếc rằng nhà thi sĩ này viết ngắn quá. Các vị hiệp sĩ bây giờ chỉ còn là cát bụi. Những cây thần kiếm bây giờ chỉ còn là thanh sắt chì. Nhưng chúng ta tin rằng linh hồn họ hiện đang ở bên các vị thánh trên trời. Mọi huy hiệu riêng của dòng họ treo trên tường lâu đài đã mùn nát hết. Mà ngay cả những lâu đài ấy nay cũng chỉ còn là những đống gạch rời rã, rêu cỏ um tùm. Xưa kia, họ thường đã đi lại nơi đây, nay bóng họ còn đâu nữa. Mà ngay trên mảnh đất xưa kia, họ đã sống với quyền thế lẫy lừng của một vị chúa đất và chúa phong kiến. Biết bao thế hệ đã theo nhau đi qua và rơi vào quên lãng. Vậy thì ích chi mà người đọc cần tìm biết tên tuổi họ hay những dấu hiệu tượng trưng chóng phai mờ đánh dấu cấp bậc thượng võ của họ. Song hiện bây giờ thì mấy nhà hiệp sĩ kia không hề nghĩ rằng tên tuổi và chiến tích của mình sau này sẽ bị người đời lãng quên. Họ tiến ngang qua bãi, tay ghìm cương ngựa, bắt mấy con ngựa đang hăng phải bước chậm chậm, vừa để khoe nước bước của con chiến mã, vừa để trổ tài điều khiển khéo léo đẹp mắt của mình. Đoàn người ngựa này đang tiến qua bãi thì từ sau mấy chiếc lều của các hiệp sĩ thách thức vang lên một điệu nhạc man sợ. Tuy rằng không ai trông thấy bọn nhạc công, điệu nhạc này gốc từ Đông Phương, học được từ đất thánh mang về. Tiếng não bạt hòa lẫn với tiếng chuông như vừa chào đón vừa thách thức mấy vị hiệp sĩ đang tiến vào bãi. Trước hàng vạn con mắt đang chăm chú nhìn, năm vị hiệp sĩ này tiến lên gò đất, trên đó dựng mấy cái lều của người thách thức, rồi chia nhau mỗi người gõ nhẹ cán thương của mình vào chiếc mộc của đối thủ mình chọn. Hầu hết các khán giả bình dân, cả khá nhiều người thuộc tầng lớp trên và hình như có cả nhiều bà, nhiều cô nữa, tỏ vẻ thất vọng khi thấy họ chọn lối tỉ thí hữu nghị. Bởi vì cái loại khán giả hồi đó thích xem những cuộc tỉ thí nguy hiểm đến tính mệnh của đấu sĩ, thì bây giờ chính là loại khán giả hoan nghênh nhiệt liệt những màn kịch bi thảm nhất. Sau khi đã tỏ ý nguyện, hòa hảo của mình như vậy rồi, mấy nhà hiệp sĩ lùi lại cuối bãi, đứng sắp thành một hàng ngang. Trong khi đó, năm hiệp sĩ thách đấu từ trong lều tiến ra, nhảy lên ngựa. Wahinbe dẫn đầu cả bọn, tiến xuống bãi, và từng người một đứng đối diện với đối thủ riêng của mình. Tiếng đủ các loại kèn đồng nổi lên, cả hai phe cùng phi nước đại tiến thẳng vào nhau. Có lẽ Bohenbe, Manvozanh và đầu bò tài nghệ giỏi hơn hoặc may mắn hơn nên đâm ngay đấu thủ ngã lăn xuống đất. Còn đối thủ của Geran Mesnin thì đáng lẽ phải đâm thẳng mũi thương vào đầu hoặc vào khiên của kẻ địch, thì lại đâm mũi thương vào ngang người. Như vậy, bị coi là kém cả người bị ngã ngựa. Vì ngã ngựa có thể là vì rủi ro, còn đâm chệch tức là tỏ ra mình vụng về, sử dụng thương kém và điều khiển ngựa tồi. Riêng vị hiệp sĩ thứ năm cứu vãn được phần nào danh dự cho cả bọn. Vị này đấu với hiệp sĩ dòng tu Thánh Sôn. Hai người cũng đâm trúng nhau mạnh đến nỗi gãy cả hai chiếc giáo, nhưng không phân thắng bại. Khán giả tranh nhau hò reo, bọn sướng lệnh gọi loa cổ võ, rồi tiếng kèn trận nổi lên giòn giã, tất cả như đã tuyên bố kẻ thắng người bại. Bọn thắng trận phi ngựa trở về lều, còn bọn thua trận tập hợp lại thật mau, rút lui ra khỏi bãi, vẻ thất vọng bi đát. Họ còn lo điều đình cùng kẻ thắng về khoản bồi thường, vì theo luật lệ hội võ, họ bị mất cả ngựa và đồ trang bị cho người thắng cuộc. Riêng người thứ năm còn đứng lại trong bãi một lúc để nhận lời hoan hô của khán giả. Đoạn người này rút lui vào trong đám khán giả khiến các bạn đồng hành càng thêm khó chịu. Lần lượt, năm hiệp sĩ khác vào đấu hiệp thứ nhì và hiệp thứ ba. Tuy có vài người khá, nhưng nói chung thì các hiệp sĩ thách thức vẫn giữ ưu thế. Bọn này chưa có người nào bị ngã ngựa hoặc đâm chệch. Còn những hiệp sĩ kia thì cứ mỗi hiệp thế nào cũng có một hai người gặp những sự không may ấy. Dễ thường thấy bọn hiệp sĩ thắng lợi liên tiếp, đám người sắp vào dự đấu mất tinh thần thì phải. Cho nên đến hiệp thứ tư thì chỉ có ba hiệp sĩ tiến vào bãi. Họ không dám đụng đến cái khiên của Bohenbe và đầu bò, chỉ dám tỏ ý muốn thử tài với ba người tài nghệ và sức khỏe có phần kém hơn. Đã tính toán cẩn thận thế mà số phận không may mắn hơn chút nào. Các hiệp sĩ thách thức lại thắng cuộc. Một địch thủ bị ngã lộn nhào xuống đất, còn lại hai người kia cũng đều thất bại vì họ bị đối thủ hướng thẳng ngọn thương trúng vào đầu hoặc vào mộc và đâm rất mạnh, đến nỗi nếu không bị ngã, mũi thương có thể gãy. Sau hiệp thứ tư, cuộc đấu ngừng lại một lúc khá lâu vì không có ai vào dự. Khán giả xì xào bàn tán với nhau có ý không hài lòng vì trong số 5 người thách thức, họ không ưa tính tình của Manvorsan và đầu bò. Còn mấy người kia, trừ Göran Mesnin, đều là người ngoại quốc nên họ cũng ghét nốt. Riêng Siderik, người sắc sông, là bực bội bất mãn hơn cả. Cứ mỗi lần bọn hiệp sĩ thách thức thắng trận, ông lại thấy như chính nước Anh thua trận vậy. Từ nhỏ, ông không bao giờ tập những trò chơi thượng võ theo lối này. Tuy ông sử dụng những binh khí của tổ tiên để lại rất giỏi và đã nhiều dịp tỏ ra không thiếu dũng cảm và tài thao lược khi lâm trận. Ông băn khoăn nhìn Adenstein. Ông này cũng có tập qua thú chơi này. Ông muốn Adenstein sẽ cố gắng một chút để giành lại phần nào thắng lợi trong tay Bohenbe và đồng bọn. Tuy thân hình cũng có sức khỏe mạnh và cũng có can đảm thật, song tính Adenstein lại quá lì xì và không có tham vọng gì bao giờ, thành ra không muốn trổ tài cho Siderik hài lòng. Siderik dằn mạnh giọng nói: "Hôm nay nước Anh thật không may chút nào, thưa ngài. Ngài có ý định xuất trận chăng?" "Ngày mai tôi mới đánh, tôi sẽ dự cuộc hỗn chiến. Hôm nay thì tôi chả bỏ cầm thương lên ngựa." Câu nói trên làm Siderik khó chịu vì hai điều. Thứ nhất, vì Adenstein đã dùng hai tiếng hỗn chiến là tiếng Norman để chỉ cuộc đại thí. Và thứ hai là vì ông ta tỏ ra vô tình đối với danh dự của đất nước. Nhưng Siderik còn rất tôn kính Adenstein, nên ông không dám bàn tán gì thêm về động cơ của việc từ chối hoặc về nhược điểm của Adenstein. Và lại, ông cũng không có thì giờ để tỏ ý kiến gì, vì Wamba đã xen ngay vào. Làm người giỏi nhất trong hàng trăm người kể cũng khó thật, nhưng lại cừ hơn là chỉ thắng có một người. Adenstein yên chí, là anh hề tán tụng mình thật, nhưng Siderik hiểu rõ ý Wamba. Ông trừng mắt nghiêm khắc nhìn anh ta vẻ dọa nạt. Cũng may cho Wamba, đây không phải lúc, cũng chưa phải chỗ, nếu không thì mặc dầu được chủ yêu, thế nào Wamba cũng bị ăn đòn. Vẫn chưa có ai vào dự đấu, tiếng loa của các viên xướng lệnh thỉnh thoảng lại vang lên. Vì tình yêu của các công nương, xin hãy đọ kiếm. Hỡi các hiệp sĩ anh dũng, hãy tiến lên, còn mắt các mỹ nương đang chờ các vị trổ tài. Thỉnh thoảng, dàn nhạc của các hiệp sĩ thách đấu lại tấu một điệu man dợ, vừa như chào mừng sự chiến thắng, vừa như thách thức. Mấy tên hề trên khán đài thì tỏ ý bực bội vì thấy ngày giờ trôi qua tẻ ngắt. Các nhà hiệp sĩ có tuổi thì thầm cùng các nhà quý tộc, than phiền rằng tinh thần thượng võ đã đến lúc suy đồi. Họ tỏ ý nhớ tiếc những chiến công hồi còn trẻ và đồng ý với nhau rằng bây giờ không có mỹ nhân nào chim sa cá lặn như ngày xưa. Vì thế, các nhà hiệp sĩ cũng có phần kém cố gắng. Hoàng tử Sôn đã bắt đầu bàn với bọn tùy tòng về việc sửa soạn sẵn tiệc mừng và dự định trao giải thưởng cho Brian Bohenbe, thì một tay thương của lão đã đâm ngã hai người và lừa được một người thứ ba. Một lúc sau, khi dàn nhạc Saracen của các hiệp sĩ thách đấu vừa chấm dứt một bản nhạc hùng hồn dài giữa cái im lặng nặng nề của đấu trường, thì từ mé rào phía bắc bỗng vẳng lên một tiếng kèn lẻ loi tỏ ý thách đấu. Nghìn vạn con mắt đều đổ dồn nhìn về phía người đấu sĩ mới. Những chiếc gióng ngang vừa mở, người này đã tiến vào trong bãi. Cứ trông qua bộ giáp mà phỏng đoán, thì con người liều lĩnh này chỉ nhìn hơn người tầm thước một chút. và hình như mảnh khảnh chứ không vạm vỡ gì. Bộ áo giáp rèn bằng thép có giáp nhiều vàng và trên mặt khiên có vẽ hình một cây sồi non bị kéo bật rễ lên trời, kèm theo một chữ Ifanyo. Desdichado nghĩa là bị ruồng bỏ. Đó là dấu hiệu riêng của nhà hiệp sĩ. Vị này cưỡi một con ngựa ô rất đẹp. Khi thúc ngựa đi qua bãi, chàng ngả mũi thương xuống chào hoàng tử và các công nương một cách rất lịch sự. Mọi người đều có cảm tình với nhà hiệp sĩ này, vì chàng cưỡi ngựa rất khéo và có một cái gì rất trẻ trung trong dáng điệu. Lại có nhiều người thuộc tầng lớp dưới tỏ cảm tình bằng cách mách nước thế này. Hãy đấu với Ranfurvipong, đấu với hiệp sĩ dòng cứu tế, đấu với họ ít nguy hiểm, dễ thắng hơn. Giữa những tiếng mách nước xôn xao ấy, chàng hiệp sĩ điềm nhiên tiến lên dốc dẫn đến cái gò cao và trước con mắt kinh ngạc của mọi người thúc ngựa thẳng đến cái lều ở giữa, giơ mũi thương gõ mạnh vào cái khiên của Berian Bohenbe cho nó kêu thật to. Ai cũng phải kinh ngạc vì thấy chàng ta thật là táo bạo. Riêng lão Berian khét tiếng kia lại càng ngạc nhiên hơn. Lão đang đứng lơ đãng trước cửa lều, không chờ đợi một sự thách thức ghê gớm như thế. Lão bèn hỏi. Này anh chàng, anh cầu kinh sám hối chưa thế? Anh đã dự lễ sớm nay chưa mà liều thân như vậy? Chàng hiệp sĩ bị ruồng bỏ, từ nay ta cứ gọi như vậy cho tiện, vì trong sổ của đấu trường cũng ghi như thế, trả lời. Ta cũng như anh, cũng sẵn sàng đợi cái chết đây. Boahinbe nói, vậy thì anh về chỗ đi và hãy nhìn lại mặt trời lần cuối cùng, vì đêm nay anh sẽ ngủ trên thiên đường. Hiệp sĩ bị ruồng bỏ trả lời. Đa tạ lòng tốt của anh, ta cũng khuyên lại anh nên dùng con ngựa khác và chọn một cái giáo mới. Quả thật ta thấy anh cần lắm lắm đấy. Vừa khẽ nói như vậy, chàng ta vừa giật cương cho ngựa đi giật lùi xuống con đường dốc và cứ thế đi lùi qua bãi về tận mé rào phía bắc, rồi dừng lại sẵn sàng chờ đấu thủ của mình. Cái lối điều khiển ngựa tài tình như vậy lại làm cho mọi người một lần nữa vỗ tay tán thưởng. Berian Bohinbe nghe lời khuyên phải thận trọng thì tức giận lắm, song lão cũng không dám khinh suất, vì lão muốn đảm bảo đủ mọi điều kiện để chắc chắn thắng được anh chàng huynh hoang này, mong giữ cho khỏi phí mất tiếng tăm của mình. Lão đổi lấy một con ngựa mới đã được thử thách nhiều, rất khỏe và rất hăng. Lão chọn một cái giáo mới, gỗ cực quánh, sợ rằng qua mấy hiệp đấu vừa rồi, cái giáo trước có phần bị núng chăng. Cuối cùng, hắn bỏ cả cái khiên cũ đã hơi bị hư hại, bảo bọn hộ sĩ lấy một chiếc khiên mới. Trên cái khiên cũ, có vẻ dấu hiệu riêng lão vẫn dùng là hình vẽ hai hiệp sĩ cưỡi chung một con ngựa. Hình vẽ này có ý nghĩa nói lên sự thiếu thốn, sự khiêm tốn của các chiến sĩ dòng tu thánh chiến. Thật ra, họ đã sống một đời sống xa hoa và tàn bạo, mà sau này dòng tu của họ bị hủy bỏ cũng vì vậy. Trên mặt chiếc khiên mới của Bohinbe có vẽ một con quạ đang dang rộng cánh bay, hai chân quặp một chiếc sọ người kèm theo một khẩu hiệu bằng tiếng Pháp. Hãy coi chừng con quạ. Khán giả nín thở chờ đợi khi hai đấu sĩ đã đứng đối diện nhau ở hai đầu bãi. Rất ít người dám đoán rằng cuộc đấu sẽ kết thúc may mắn cho hiệp sĩ bị ruồng bỏ. Nhưng thấy chàng can đảm và lịch sự, ai cũng mong cho chàng thắng cuộc. Tiếng kèn hiệu vừa nổi lên, hai đấu sĩ đã phi ngựa, lao vào nhau nhanh như chớp và gặp nhau ở giữa bãi trong một tiếng va chạm mạnh như tiếng sét. Hai chiếc giáo cùng gãy vụn thành từng mảnh cho đến chỗ tay cầm. Lúc bấy giờ, ai cũng tưởng cả hai hiệp sĩ cùng ngã ngựa. Vì bị dồn lại mạnh quá, cả hai con ngựa cùng văng lùi lại, dựng đứng hẳn mình lên trên hai chân sau. Song hai người đã kịp ghì cương và thúc bàn đạp điều khiển ngựa rất khéo để lấy lại thăng bằng. Qua khe hở trên chiếc mũ sắt, bốn con mắt gườm gườm nhìn nhau như nảy lửa, hai người quay ngựa lại phi về hai đầu bãi hay giáo khác. Khắp đấu trường đều tỏ ý rất hào hứng trước cuộc gặp gỡ này. Khán giả hò reo ầm ĩ, giơ khăn quàng và khăn tay lên vẫy và vỗ tay tán thưởng ầm ầm. Thật là một cuộc gặp gỡ kỳ phùng địch thủ. Hai bên đồng sức lại đồng tài, Cuộc gặp gỡ có 102 trong ngày hôm ấy. Hai vị hiệp sĩ vừa về chỗ đứng thì mọi tiếng hoan hô ồn ào bỗng im bặt, không một tiếng động, dường như ai nấy đều nín thở. Sau vài phút nghỉ ngơi để người và ngựa lấy lại sức, hoàng tử John giơ chiếc bốt ra lệnh cho lính kèn phát lệnh xung trận. Lần thứ hai, hai đấu sĩ lao vào nhau và gặp nhau ở giữa bãi, cũng nhanh như trước, cũng khéo như trước, cũng mạnh như trước, song không gặp may như lần trước. Lần này, lão võ sĩ nhằm đúng cái khiên của đối thủ, đâm rất trúng đích và rất mạnh, đến nỗi chiếc khiên gãy tước ra từng mảnh và làm cho hiệp sĩ bị ruồng bỏ phải lảo đảo trên lưng ngựa. Còn về phần hiệp sĩ này, thì khi mới phi ngựa định nhằm đâm vào cái khiên của Bohenbe, nhưng đến lúc gần giáp nhau thì lại đổi ý định mà chĩa mũi thương vào mũ sắt của địch thủ. Mục tiêu này đâm khó trúng hơn nhiều, nhưng hễ trúng thì lại lợi sức vô cùng. Và chàng đã đâm trúng vào ngay cái khe hở trước mũ sắt của lão hiệp sĩ Norman, làm cho mũi thương bị kẹp chặt ở đó. Tuy bị bất lợi như vậy, nhưng lão vũ sĩ cũng không chịu hổ với tiếng tăm của mình. Giá như cái dây thắng yên ngựa của lão không bị đứt, có lẽ lão cũng không chịu ngã ngựa. Song không may cho hắn, cái dây đó lại đứt, thế là cả người lẫn yên cương lăn lông lốc trên mặt đất, bụi bay mù mịt. Chỉ một thoáng, lão vũ sĩ đã gỡ chân ra khỏi bàn đạp và đứng dậy. Lão như điên cuồng vì bị thua cuộc, và nhất là vì những tiếng vỗ tay của khán giả như cợt nhạo sự thất trận của lão. Lão bèn rút gươm ra, vung lên tỏ ý thách thức kẻ chiến thắng. Chàng hiệp sĩ bị ruồng bỏ vội nhảy xuống ngựa và cũng rút gươm của mình ra. Nhưng hai viên giám trận đã phi ngay ngựa lại đứng chắn giữa hai người và nhắc họ rằng, theo luật lệ của trận đấu, họ không có quyền đọ sức nhau theo kiểu này. Lão võ sĩ nhìn đối thủ của mình một cách căm thù nói, chúng ta chắc chắn còn gặp nhau ở chỗ khác, và bấy giờ thì sẽ không có ai ngăn cản chúng ta nữa. Hiệp sĩ bị ruồng bỏ trả lời, nếu chúng ta không gặp nhau lần nào nữa thì không phải lỗi tại ta. Đấu dưới đất hoặc trên lưng ngựa, dùng giáo, dùng búa hay dùng gươm, ta cũng sẵn sàng gặp ngươi. Giá hai viên giám trận không giơ chéo hai cái giáo để cản họ và buộc họ phải lùi lại, thì họ còn nói với nhau nhiều lời giận dữ khác nữa. Hiệp sĩ bị ruồng bỏ trở về chỗ cũ, còn Bohenbe thì lui về lều của mình. Suốt ngày hôm đó, lão ngồi trong lều, bị nỗi đau đớn và thất vọng dày vò hành hạ. Người đấu sĩ chiến thắng vẫn ngồi trên yên ngựa, gọi lấy một bát rượu. Chàng nâng cái phần dưới của chiếc mũ sắt lên, tuyên bố uống bát rượu này để chúc mừng tất cả những người dân Anh quốc yêu nước và cầu cho bọn ngoại tộc tàn bạo phải thất bại. Đoạn chàng ra lệnh cho lính kèn của mình thổi kèn, thách thức các hiệp sĩ thách thức đấu và yêu cầu một viên sướng lệnh tuyên bố rằng chàng không cần lựa chọn, ưng thuận gặp tất cả, ai trước ai sau, tùy bọn này quyết định. Người đầu tiên xuất trận là lão hộ pháp đầu bò, mặc một bộ áo giáp đen. Trên mặt khiên của hắn có hình một cái đầu bò rừng đen, nét vẽ đã mờ đi vì chiếc khiên bị dùng nhiều trong những cuộc chiến đấu. Ở dưới có một khẩu hiệu rất hiên ngang, ngươi hãy coi chừng. Hiệp sĩ bị ruồng bỏ đã thắng đấu sĩ này một cách rõ rệt. Tuy chưa thật vẻ vang, cả hai hiệp sĩ cùng đâm rất trúng, nhưng lúc giáp trận, lão đầu bò bị tuột một bên bàn đạp, vì thế bị coi là thua cuộc. Trong hiệp thứ ba đấu với Philip Manvoisin, hiệp sĩ bị ruồng bỏ lại thắng. Chàng đâm trúng mũ của lão nam tước cực mạnh đến nỗi dây buộc mũ đứt tung, và cũng may vì chiếc mũ sắt lật ra nên Manvoisin mới thoát khỏi ngã ngựa. Thế là lão cũng bị tuyên bố thua cuộc. Trong những hiệp trước, hiệp sĩ bị ruồng bỏ trổ hết can đảm và tài nghệ ra bao nhiêu, thì trong hiệp thứ tư gặp Grand Mesnil, chàng lại tỏ vẻ lịch sự bấy nhiêu. Con ngựa của Grand Mesnil còn non lại quá hăng nên hay lồng trong khi phi, làm cho Grand Mesnil không nắm vững đích, đâm không trúng. Đối thủ của lão không muốn lợi dụng sự bất lợi đó nên nhấc cao ngọn thương lên phi ngựa qua mà không thèm đâm. Đoạn quay ngựa lại phi về chỗ đứng của mình. Người sướng lệnh tuyên bố rằng hiệp sĩ thuận cho Grand Mesnil đấu lại. Grand Mesnil từ chối và tự nhận là thua cuộc vì đối thủ vừa lịch sự lại quả có hơn tài. Hiệp cuối cùng đấu với Ranfurvipong, hiệp sĩ lạ mặt lại thắng nốt. Lão này bị đâm ngã lăn xuống đất quá mạnh đến nỗi máu mồm máu mũi ứa ra, lão ngất lịm đi, người ta phải vực ra ngoài bãi đấu. Hoàng tử cũng như hai vị giám trận đồng thanh quyết định tuyên bố chàng hiệp sĩ bị ruồng bỏ là người vô địch trong ngày hôm đó. Toàn thể đấu trường vỗ tay nhiệt liệt tán thành quyết định trên.